Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 10B. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 3 tháng 8 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Đây là biết thiên mệnh. Cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của văn hóa Trung Hoa. Mỗi người con của dân tộc Trung Hoa đều nên biết thiên mệnh này. Khổng Tử biết thiên mệnh. Đời này Ngài không uổng phí. Đời này Ngài không cô phụ sự kỳ vọng của ông trời đối với Ngài. Quý vị coi, phu tử trong cơn nguy nan không hề lo sợ. Thiên chi dị tan tư văn giả. Ông trời muốn truyền lại đạo thống của văn hóa Trung Hoa. Khuôn nhân kỳ như giữ hà. Khuôn nhân Tư Mã Hoàng Đồi thời Tống căn bản không hại được ông. Thực vậy, những nguy nan này phu tử đều được bình an vượt qua. Ý nghĩa này tức là người phát nguyện truyền thừa văn hóa Trung Hoa có thể gặp hung hóa cát. Chúng ta mở rộng ra, không chỉ gặp hung hóa cát, còn có thể kéo dài thọ mạng. Đúng chưa? Hình như quý vị không tin lời của tôi nói lắm. Quý vị coi sư trưởng của chúng ta, vốn dĩ thọ mạng chỉ có 45 tuổi. Quý vị coi, Ngài có tấm lòng gì thiên hạ. Sự truyền thừa của cả Nho Tích Đạo đều gắn với thân Ngài. Năm nay 87 tuổi rồi, thọ thêm hơn 40 năm. Bây giờ vẫn khỏe mạnh như vậy. Không phải là tấm gương tốt nhất cho chúng ta sao? Có tấm gương tốt như vậy, chính mình có lòng tin. Kế đó phải học hỏi. Thuấn là ai? Ta là ai? Người có thành tựu đều như vậy. Lục thập nhi dĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cũ. Đây là đã khế nhập cảnh giới rồi. Dĩ thuận vừa nghe kinh điển liền hoàn toàn quán thông đạo lý đó. Người ta nói cái gì cũng hiểu rõ tâm ý của họ. Đây là cảnh giới chứng nhập. Thức thập nhi tùy tâm sở dục, tức là cởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành hoàn toàn không rời đạo nữa. Thái độ học tập thứ ba. Điểm thứ ba hoàn toàn đang nói về sự hiếu học. Trong Công Giả Trường Địa Ngụ có nói, thập thất chi ấp, tất hữu, trung tính như khâu giả yên, bất như khâu chi hiếu học giả. Phu tử nói rằng, nơi 10 đại gia đình cư trú, chắc chắn có bản chất của họ. Những đặc tính đức hạnh tốt như trung tính cũng giống với ta. Chúng ta tôn trọng phu tử. Từ khâu này là tên của phu tử. Chúng ta không trực tiếp xưng tên, chúng ta đọc nó thành mổ. Bất nhi mổ chi hiếu học. Cho nên điểm này phu tử cũng nhấn mạnh, con người mặc dù có bản chất rất tốt, sau này vẫn phải dụng mạnh, tinh tấn, dụng công mới có thành tựu. Học vấn tốt. Sự hiếu học này thể hiện chỗ nào? Ở Tử Hãn Địa Cửu có nói, chủ yếu nhất, hiếu học phải kiên trì. Trong Tự Hạng Đề Cửu có nói: thí như Di Sơn, vị thành nhất quỷ, chỉ Ngô Chỉ Giả. Thí như Bình Địa, tuy phúc nhất quỷ, tiếng Ngô Giảng Giả. Phu tử đã dùng so sánh. Quý vị ngày nay muốn dùng đất đắp một ngọn núi, chỉ còn thiếu một rộ đất là sẽ làm xong. Nhưng chúng ta dừng lại mất thì cũng là phí công nhọc sức mà thôi. Cho nên kiên nhẫn là cái gốc của thành công. Có kiên nhẫn mới là hiếu học. Trong cái chậu rửa mặt của Thương Thang có khắc chữ viết rằng: cậu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, hữu Nhật Tân. Cậu Nhật Tân này là lập chí hướng học. Cậu là đời này mình nhất định phải làm thánh hiền, đó là cậu Nhật Tân. Chúng ta vừa nói rằng Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Dư Học, tức là cậu Nhật Tân. Nhật Nhật Tân tức là đừng biết chút xíu đã thấy hài lòng, mỗi ngày đều phải có tiến bộ. Còn Hữu Nhật Tân tức là đừng nửa đường bỏ dở. Những lời này của người xưa đều thể hiện thái độ học tập rất quan trọng. Cho nên đoạn này phu tử dùng so sánh dùng bình địa, dùng đất này. Quý vị muốn làm bằng phẳng, mặc dù quý vị chỉ có một độ đất đổ xuống, chỉ cần quý vị kiên trì nhẫn nại, có ngày nhất định sẽ làm cho đó bằng phẳng. Người xưa có câu chuyện ngụ ngôn là ngu công dời núi. Quan trọng nhất là kiên nhẫn. Người chí tâm cầu đạo, tinh tấn, không ngừng sẽ được thành công. Nhất định có thể làm được. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cái đó còn có Ung Giả Đệ Lục nói rằng: người biết học không bằng người ham học, người ham học không bằng người vui học. Vui không mệt mỏi, vui trong việc đó, trạng thái hiếu học này của họ tất nhiên sẽ khác. Chúng ta hãy đối chiếu một chút. Bây giờ chúng ta là người biết học, hay là người ham học, hay là người vui học? Người biết học là biết nó vậy. Người ham học là biết nguyên do của nó vậy. Người vui học là sau khi biết nguyên do của nó vậy, lại không ngừng thâm nhập thực hành, vui không mệt mỏi. Ví dụ làm thiện vui nhất. Tại sao làm thiện lại vui? Khi làm thiện thì tương ứng với tánh đức của chúng ta, cho nên niềm vui thật sự là từ trong ra ngoài. Vậy hiểu được rồi, thật sự đi làm rồi càng làm càng hoan hỷ. Chúng ta thấy xung quanh có rất nhiều người làm nghĩa công, họ càng làm càng thấy tâm lượng của mình rộng mở, càng ngày càng cảm nhận được khổ nạn của đại chúng nằm ở đâu. Càng làm càng cảm nhận được cuộc đời có ý nghĩa. Đây là biến thành người vui thích mà làm. Cái đó, điểm thứ tư là học tập còn có một thái độ rất quan trọng. Chúng ta lúc nãy thực ra cũng đã nhắc tới, tức là phải chủ động. Đây là bài 15 trong Luận Ngữ: bất giết như chi hà, như chi hà giả. Ngô mạc như chi hà, giả dĩ hỷ. Như chi hà tức nghĩa là làm sao đây? một người gặp tình hình khiêu chiến, bản thân của họ ở đó suy nghĩ nên làm sao, nên giải quyết thế nào, nên đột phá ra sao. Như chi hà, như chi hà, tức là họ rất chủ động suy nghĩ phương cách. Một người không có thái độ này, vậy ta cũng không biết làm sao với họ nữa. Ngô Mạc như chi hà, giả dĩ hỷ. Một người không chủ động đi gánh vác giải quyết vấn đề, người khác khó mà giúp đỡ được. Gọi là trời cứu người tự cứu, trời giúp người tự giúp, trời bỏ người tự bỏ. Bản thân quý vị đã từ bỏ chính mình rồi, không chủ động đi học tập, không chủ động đi tìm phương pháp, người khác cũng khó mà giúp được, khó giúp sức được. Lại có một câu tục ngữ là không đỡ A Đậu lên được. Cho nên phu tử cũng chỉ có thể cảm thán, ta cũng hết cách với họ. Thái độ này rất dễ tự than trách mình, tự mình ở đó hết cách rồi, mình hết cứu được rồi. Cho nên người khác có thể giúp chúng ta bao nhiêu lần, tỷ lệ thuận với thái độ của chúng ta. Ví dụ nói Mạnh Tử, ông học tập với Khổng Tử, Khổng Tử đã không còn nữa, nhưng thái độ học tập của ông là tâm vạn phần thành kính, cho nên ông học còn tốt hơn những đệ tử mà Khổng Tử trực tiếp dạy. Sự đắc lực của chúng ta hoàn toàn tỷ lệ thuận với tâm thành kính, cung kính của chúng ta. Cho nên tại sao người xưa nói phản cầu chính mình, trong rất nhiều sự việc đều có thể ấn chứng. Lúc nãy đây là thái độ chủ động. Kế đó, thái độ thứ năm không được từ bỏ. Khổng Tử nói với Tử Lộ rằng, Tử Viết, gọi tên của Tử Lộ do Hối Nhữ Tri Chi Hồ. Tri chi di tri chi, bất tri di bất tri, thị tri giả. Thái độ học tập này chính là biết thì nói biết, không biết thì đừng đánh mập mặt, giả người béo, mà nói mình biết. Như vậy, sư trưởng sẽ không biết chỉ đạo chúng ta ra sao. Cho nên cái thị tri giả này, đây là một thái độ cầu học rất quan trọng. Như vậy mới là một người minh bạch, biết phải thành thật, phải không tự lừa mình mà đối mặt với sư trưởng của mình. Đây mới là điều đúng đắn. Có câu cách ngôn nói rằng, cưỡng bất tri dĩ di tri, không biết còn giả vờ là biết, thử nải đại ngu. Như vậy quá là ngu muội. Bổn vô sự nhi sanh sự, vốn dĩ gia đình đoàn thể không việc gì, chúng ta đi dèm pha khiến cho mọi việc rối lên. Bổn vô sự nhi sanh sự, thị dị bạc phước. Hai câu cách ngôn này cũng là nhắc nhở rất hay đối với sự cầu học và sự thế của chúng ta. Bởi vì lời không nên nói, lời thị phi nói nhiều rồi, có lúc không có chuyện thành ra có chuyện, chuyện nhỏ thành ra chuyện lớn. Thái độ học tập thứ sáu phải cách vật. Điểm này rất quan trọng. Bởi vì chúng ta đọc đại học nói rằng, người muốn hoằng dương phẩm đức trong thiên hạ, phải trị quốc trước. Người muốn trị quốc phải tề gia trước. Người muốn tề gia phải tu thân trước. Trình tự này đều là trọng cái gốc. Người muốn tu thân phải chánh tâm trước. Người muốn chánh tâm phải thành ý trước. Người muốn thành ý phải chí tri trước. Chí tri tại cách vật. Vậy cách vật là cái căn bản lớn, cách trừ vật dục. Cho nên phu tử trong Lý Nhân Đệ Tứ có nói rằng quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an, nhạy bén sự việc, thận trọng lời nói, thỉnh giáo người có đạo đức. Đây là người hiếu học vậy. Nghĩa là sự cầu học này sẽ hạ thấp vật dục xuống, nếu không cả tinh thần đều chạy theo truy cầu vật dục hưởng lạc. Dục khiến trí mờ, lợi khiến trí mê. Hơn nữa, dục như hố sâu, vì không thể có thành tựu. Cho nên ăn không cầu no, ở không cầu an. Không phải bảo quý vị nhịn đói, cũng không phải bảo quý vị ở nhà rách. Tức là sự hưởng dụng trong cuộc sống đủ dùng là được rồi. Thậm chí còn có thể chất phát tiết kiệm, lấy khổ làm thầy càng tốt. Trong một câu cách ngôn khác có nói tới, một người trí thức chí tài đạo lại hổ thẹn vì ăn mặc không tốt. Ăn không tốt, họ liền ở đó quán trách. Không mặc hàng hiệu, họ liền cảm thấy rất mất mặt. Người như vậy căn bản không thể nào tu đạo. Tâm hư dinh, tâm hưởng lạc của họ quá mạnh, không đáng luận đạo với họ. Họ không cách nào học đạo. Đọc xong đoạn này, chúng tôi liền nhớ tới cô Hứa Triết. Cô nói quần áo mà cô mặc đều là nhặt về từ thùng rác. Kinh tế của Singapore rất tốt, quần áo hết model là bỏ đi không mặc nữa. Quý vị có mặc nữa không? Mặc, tốt. Mấy ngày nay có cơ hội thì đi tìm một bộ đồ về mặc. Đúng rồi, nếu không sẽ rất lãng phí. Ví dụ đơn vị của quý vị có những quần áo không ai lĩnh nhận, quý vị lãnh chúng về, đây chính là hành đạo, đừng lãng phí đồ đạc. Quý vị nói đó là cái tất mà, giặt sạch là được rồi. Đúng chưa? Quý vị không có phản ứng gì. Tết người ta mang rồi quý vị không dám mang. Thứ nhất giặt sạch là được rồi. Thứ hai đối trị tâm thương ghét. Thương ghét là sự chấp trước nghiêm trọng. Thích hay không thích, chỉ cần giặt sạch rồi, không có thích hay không thích, quý vị liền nâng cao. Ăn cơm có phải hành đạo không? Quý vị từ thích cái này, không thích cái kia cho tới tất cả đều thích, công phu quý vị liền nâng cao. Đệ tử Quy chẳng phải đã nói khi ăn uống đừng chọn lựa, một điều này cũng là hành đạo. Buông bỏ tâm yêu ghét lấy bỏ, buông bỏ từ trong việc ăn mặc ở đi. Tiếp theo thứ bảy, trong thái độ học tập này, thái độ thực hành rất quan trọng. Học rồi liền đi làm ngay. Phu tử chính là phong phạm này, ngài mới có thành tựu cao như vậy. Trong Thuật Nhi Đệ Thất, phu tử có nói đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tùng, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu giả. Mỗi ngày đạo đức của mình có được nâng cao không? Có được sửa đổi không? Sau đó học những kinh giáo này, từ giảng này là coi trọng. Sau khi học xong, có tư duy một cách nghiêm chỉnh hay không? Thực hành trong sinh hoạt làm việc, đối nhân xử thế, lý giải sâu sắc những kinh giáo này, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tùng. Nghe được những việc đạo nghĩa, có thể lập tức thấy nghĩa liền làm không. Ví dụ nói, bây giờ cả nền văn hóa gặp phải thời khắc sinh tồn nguy cấp, chúng ta có thể buông bỏ những ngày hưởng thụ không? Cống hiến cho sự truyền thừa văn hóa, cái này chính là văn nghĩa năng tùng. Cho nên mọi người nhìn thấy sự văn nghĩa này của phu tử năng tùng là làm theo hết sức triệt để. Quý vị coi phu tử, vì muốn thiên hạ được an định, ngài đã rời bỏ nước Lỗ, chu du liệt quốc 14 năm chỉ vì hành đạo, đem Chu Công, Chu Lễ dùng trong một khu mô phạm. Đất nước nào muốn dùng ngài, sau khi ngài thực hiện sẽ trở thành tấm gương trong thiên hạ. Mọi người hãy có lòng tin thì tất cả đều cùng học tập. Hồi đó không có quốc quân nào dùng Khổng Tử, đó cũng là do thiên hạ hồi đó phước báo không đủ. Nhưng ngài đã không ngại lao khổ chu du liệt quốc 14 năm. Kể cả chúng ta trong đoàn thể, có thể là lãnh đạo trường học, thời đại này làm lãnh đạo thật không dễ dàng. Tại sao? Họ quản lý nhiều người như vậy, mọi người cơ sở làm người xử sự đều không đầy đủ lắm. Cho nên họ phải tốn rất nhiều tinh thần để câu thông, để khai thông, để khuyên giải, khuyên cáo. Nếu như vừa hay có việc gì mọi người đều không muốn làm, lúc này quý vị chủ động giúp lãnh đạo phân ưu giải nạn, cái này cũng là văn nghĩa, có thể liền làm theo. Vậy có bị thiệt thòi không? Hình như quý vị đều chưa làm qua việc này, đúng chưa? Có xã thì có đắc, đại xã sẽ có đại đắc. Rất có thể quý vị gánh vác rồi, người khác sẽ cảm thấy là việc thiệt thòi khổ cực, rất có thể sẽ biến thành một việc rất tốt. Điều này mọi người có thể dùng cuộc đời sau này để cảm nhận. Người nợ quý vị, trời sẽ trả quý vị. Nhận ra khuyết điểm của mình liền đi sửa đổi. Cái này là Khổng Tử mỗi ngày đều đang lo lắng cho sự thiếu sót của mình, sau đó dốc công phu vào chỗ đó. Cho nên sự thực hành đó rất mạnh. Chúng ta mỗi ngày đang lo lắng điều gì? So sánh với phu tử, thức ăn hôm nay không ngon lắm, người đó hôm nay nhìn mình với ánh mắt không tốt lắm, sao anh ta lại đối với mình như vậy? Hôm nay người đó nói xấu mình, sao có thể không tin tưởng mình như vậy? Chúng ta cứ lo lắng những điều này, liền hao tốn một đống tinh lực. Phu tử luôn hạ công phu nâng cao đạo đức học vấn, đây là thực hành. Thứ tám, học tập phải học nghiêm túc, còn phải suy ngẫm nghĩa lý nghiêm túc. Nghĩa lý có thể quán thông, đem nghĩa lý thực hành trong cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế. Bởi vì phu tử nói rằng, học mà không nghĩ thì ngẩn ngơ, nghĩ mà không học thì nghi nan. Đoạn này là ở trong Di Chính Đề Nhị. Chúng ta đã học kinh điển, tư duy nghĩa lý của nó, cái này gọi là thâm giải nghĩa lý. Ví dụ nói hiếu thì nên thực hành từ đâu đây? Nếu như chúng ta có tư duy, có nghe kinh, thì sẽ nghĩ tới thực hành ở việc dưỡng thân cha mẹ, dưỡng tâm cha mẹ, dưỡng chí hướng, trí huệ cha mẹ. Tư duy như vậy, họ biết bắt tay làm từ đâu? Cho nên thời đại này, sau khi học xong, còn phải nghe nhiều những người đã từng tu học giảng kinh, chúng ta mới biết làm sao để thâm giải nghĩa lý, khi đó làm sao để thực hành. Nếu không học rồi không đi tư duy kinh giáo thì học xong chỉ là tri thức mà thôi, không phải kết hợp với thực học trong cuộc sống. Cho nên từ ngẩn ngơ này là ngơ ngẩn bất đắc chí, không có thu hoạch gì. Thậm chí sau khi học rồi không đi tư duy, chỉ cảm thấy những học vấn này không có ích gì. Họ sẽ khởi lên ý niệm này, họ cảm thấy học vấn của thánh hiền không có ích gì, họ có thể sẽ hiểu lầm giáo huấn của thánh hiền nhân, sẽ hủy bán đạo của thánh nhân. Họ hiểu lầm, thậm chí còn hủy bán, như vậy sẽ rất không tốt. Thánh giáo không người thuyết giải, dù trí cũng không hiểu được. Cho nên thường nghe người đã từng tu hành giảng giải, có thể chúng ta đối với kinh nghĩa có thể lãnh ngộ được và sẽ biết suy luận. Vì không có sở đắc, lại coi thánh học như tri thức, bản thân của họ cũng không dùng được, hoặc là dùng bị lệch, có thể sẽ càng học càng chấp trước. Ví dụ nói, chúng ta học văn hóa truyền thống, sau khi học xong, người xung quanh lại càng bị áp lực. Đây chính là học mà không nghĩ. Những điều họ làm ra đều trái nghịch với những giáo huấn tinh thần của kinh điển. Vậy là dùng sai rồi, sẽ xảy ra hiện tượng càng học càng chấp trước. Cho nên bản thân của chúng ta có càng học càng chấp trước không? Nhìn người xung quanh là sẽ biết. Nếu như người xung quanh chúng ta sau khi học xong, họ càng ngày càng không cười nổi, càng ngày càng thường thở dài, rất bất lực, cái này chúng ta phải điều chỉnh một chút. Ví dụ, lúc nãy chúng ta nói niệm niệm suy nghĩ cho người khác, câu nói này tôi nghĩ hầu như mỗi người chúng ta đều đã nghe qua. Vậy học rồi có tư duy không? Có suy nghĩ làm sao để thực hành không? Không có. Đây chính là tri thức. Chúng ta sống chung với người ta vẫn không thể suy nghĩ cho họ. Ví dụ nói, chúng ta cùng học tập, cùng sống với nhau, bản thân mình đi đứng rất lớn tiếng, không để ý, thường đánh thức người ta vậy. Không có niệm niệm nghĩ cho người khác. Nếu như họ có tư duy, nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động của mình đều có thể gây ra sự bất tiện cho người ta, lúc nào cũng tạo thuận tiện cho người khác, vậy sự suy nghĩ này của họ sẽ có thể giúp họ thực hành trong những chi tiết trong cuộc sống. Ví dụ nói, buổi tối tắt đèn, còn mình thì lại ngủ trễ, có thể sẽ ảnh hưởng người khác, chính mình không nhận ra. Hoặc là buổi tối quý vị ngủ nhất định phải nghe sư trưởng giảng rồi mới ngủ được, đó là thói quen. Nhưng quý vị học rồi niệm niệm nghĩ cho người khác, có thể quý vị sẽ để ý tới âm lượng, thậm chí người cùng sống với chúng ta không thể có một chút tiếng động. Nhưng tôi không nghe thì không sống được, đó là chấp trước. Quý vị học thánh giáo xả mình về người tắt đi, họ ngủ được mình vô cùng hoan hỷ. nghe kinh cũng sẽ chấp trước. Sẽ chấp trước tới nỗi gây phiền não cho người khác mà mình không biết. Đó chẳng phải chấp trước sao? Cho nên chúng ta bây giờ chấp trước tới đâu? Thích nghe kinh, không thích sửa tập khí. Nghe rồi, ô hay quá, giảng hay lắm. Một câu cũng không đi làm. Người khác vừa phê bình liền không vui. Anh nói tôi, bản thân anh cũng không có gì tốt. Cho nên hôm đó nghe thấy một người bạn nói rằng, nói ra câu nào cũng là đạo lý, làm ra việc gì cũng không có lý. Điều này rất phiền phức. Chúng ta làm sao? Sự sai biệt đó quá lớn. Cho nên lý có đốn ngộ, sự việc phải tìm tu. Thực sự lúc nào cũng phải buông bỏ từ tư từ lợi mới được. Những phiền não này mới đối trị được. Buông bỏ ý niệm cao thấp, sự ngạo mạn này mới điều phục được. Học mà không nghĩ thì ngẩn ngơ, nghĩ mà không học thì nguy nan. Cứ ở đó suy nghĩ, tư duy, nhưng không học kinh điển thì sẽ càng nghĩ càng mệt. Bởi vì không có tiêu chuẩn của kinh điển, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nghi ngờ, không có căn cứ. Nghi ngờ không thể quyết đoán. Cho nên Khổng Tử nói, ngô thường chung nhật bất thực, cả ngày không ăn uống gì, chung dạ bất tẩm, cả đêm không ngủ dĩ tư, tự mình ở đó suy nghĩ, nghĩ tới sau cùng cũng không có kết quả gì tốt, vô ích bất như học giả. Hơn nữa, trong việc học này có một ý nghĩa rất là quan trọng, tức là phải y pháp làm thầy, y kinh điển làm thầy, phải thâm nhập kinh tạng mới có thể trí huệ như biển. Người chúng ta bây giờ hình như thời đại này rất thích nghĩ đông nghĩ tây, không có một tiêu chuẩn gì, thật ra đều đang lãng phí thời gian và tinh lực của mình. Vậy việc học của chúng ta phải vừa học vừa nghĩ, giải hành tương ứng. Kế đó, thái độ học tập thứ 9 của Phu Tử trong Thuật Nhi Đệ Thất. Phu Tử nói, ba người đi chung tất sẽ có thầy ta. Chọn cái thiện của họ mà học theo, cái bất thiện thì đối chiếu sửa đổi. Thái độ học tập này tức là tất cả mọi lúc mọi nơi, tất cả người, tất cả sự vật đều là thầy, chỉ có mình là học sinh. Có thái độ này rồi, tất cả mọi thời, tất cả người việc đều đang nâng cao chính mình. Thái độ học tập này cũng hết sức đáng quý. Nếu như chúng ta không biết học, thiện duyên thì chấp trước, ác nhân thì đối lập, thuận cảnh thì tham chấp, nghịch cảnh thì thoái lui. Biết học rồi, thuận nghịch đều là cảnh tốt, ác thiện đều là lương duyên. Quả thật, nghịch cảnh tôi luyện con người nâng cao rất nhanh. Phu Tử Trần Thái tuyệt lương 7 ngày. Trong cái nhân duyên đó, cảnh giới của Ngài đã nâng lên rất cao. Tất cả các học sinh đều hết chịu nổi, còn Ngài thì ở đó đánh đàn, hoàn toàn không bị cảnh giới xoay chuyển. Sau đó, giải nạn rồi. Đệ tử nói, ôi chao, thật là bất hạnh, gặp phải sự việc thế này, hy vọng sau này không phải gặp nữa. Phu tử nói với học trò, ta không nghĩ như vậy. Ta thấy những học sinh cùng ta trải qua trần thái tuyệt lương, sau này đều sẽ rất có thành tựu. Bởi vì sau khi họ trải qua, chí hướng của họ, ý chí của họ, tất cả đều được nâng cao rất khá. Quả thật sau đó, hình như rất nhiều đệ tử trong đó đều rất có thành tựu. Nói thẳng ra một chút, tiếng Mân Nam của chúng tôi nói ăn khổ giống ăn đồ bổ. Người trẻ tuổi bây giờ rất trưởng thành và cũng rất hiểu chuyện. Quý vị nhìn vào quá trình cuộc đời của họ, tất nhiên phải có không ít sự tôi luyện và mài dũa mới đúng. Thứ 10, phu tử nói ngô đạo nhất dĩ quán chi. Phu tử học tập, Ngài hình như không phải ghi nhớ rất nhiều tri thức, Ngài chỉ nắm một cái cương lĩnh quán thông học vấn của Ngài. Phu tử nhất dĩ quán chi là trung thứ chi đạo. Thực ra mà nói, tất cả học vấn đều không tách rời hai chữ trung thứ. Cho nên sư trưởng khi Ngài tới Liên Hiệp Quốc đã khắc con dấu, con dấu hết sức trang nghiêm, tặng cho người lãnh đạo các nước, đã khắc 8 chữ: Nho gia thì khắc nhân nghĩa trung thứ, Phật gia thì khắc chân thành từ bi. Thật ra kinh điển Nho Đạo Thích Tam Giáo tất cả đều không tách rời cương lĩnh này, không có một pháp nào không hiển lộ ra từ đây. Chúng ta cùng thể hội sự trung thứ. Làm hết mình là trung. Thứ, từ mình suy ra người là thứ, khoan thứ, cảm thông với người. Một người có thể thời thời nghĩ tới việc làm hết mình, tận hết sức mình, thì họ có thể phản cầu chính mình. Suy ra từ mình là thứ. Họ có thể từ mình suy ra người. Con người biết phản cầu chính mình, họ có thể lúc nào cũng tìm vấn đề từ bên trong. Đây là chủ quan, những thứ họ kiểm soát được. Từ mình suy ra người là tình hình khách quan bên ngoài. Lúc nào cũng phản cầu chính mình, hướng nội. Đây là nội học. Có thể thành tựu chính mình. Đối ngoại thì khoan thứ. Điều là nhân nghĩa, thành tựu sự vật. Một cái là chủ quan bên trong, một cái là khách quan bên ngoài, đạo phối hợp trong ngoài. Tức là khế nhập đại đạo nhân ái. Cho nên thực hành trung thứ, sau đó khế nhập đạo nhân ái. Đây là nắm vững cương lĩnh. Mạnh Tử có nói cưỡng thứ di hành. Một người ban đầu miễn cưỡng chính mình lúc nào cũng phải khoan thứ, phải suy nghĩ cho người khác. Từ mình suy ra người, dần dần sẽ thấy người và mình là nhất thể mà nghĩ cho họ. Được. Hôm nay cũng đã hết giờ rồi. Chúng tôi chia sẻ với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.